This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với những câu chuyện ngắn ý nghĩa do Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Có hai câu chuyện và một bài hát Hoàng Tính sẽ gửi hầu quý vị trong chương trình những câu chuyện ngắn và ý nghĩa ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên được mang tên Sách và iPad. Nghĩ mà thắc cười, tác giả là chị Liên Hương, Fanta. Đó, thì câu chuyện nó như thế này, mời quý vị cùng theo dõi. Sáu năm trước, tôi không có điện thoại riêng, không biết sử dụng computer, internet. Nói chung tôi là một người đàn bà thời đại cổ lỗ sĩ. Những lúc rảnh rỗi sau bữa cơm tối, tôi nằm dài thoải mái xem phim bộ truyền hình. Còn thời gian ở trong ngày, giữa hai người khách hẹn thì tôi đọc sách. Từ nhỏ đã là một cái con mà ta kêu là con mọt. Tôi đọc tất cả những gì mà có được ở trong tay. Nhớ thời sau 75, có dịp vào Sài Gòn, tôi lang thang phố sách giữa hè, chắc mót từng đồng để mua sách cũ, đem về đóng lại bìa, đọc xong rồi tưng tiêu rồi xếp lên trên kệ tủ, ngày nào cũng ngắm nghía, cũng như là bụi bụi nó. Sau đó lập gia đình, gặp lão này cũng là một cái con mọt sách, vậy là hai vợ chồng hợp nhau. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi về tôi làm dâu, lần nào về thăm lão cũng mang về làm quà cho vợ vài cuốn sách. Đó. Rồi sách truyện dịch của Pháp, của Đức, sách truyện ở trong nước tôi cũng đọc ngấu nghiến, và tôi biết anh chàng cũng chẳng có nhiều tiền để mà mua. Chồm là chủ yếu. Qua Mỹ như rồng gặp mây, hai vợ chồng vào thư viện Mỹ tìm mượn sách Việt, đọc hết sách thư viện, hai đứa mò xuống cái khu Việt Nam. Mỗi đợt thì mua từ 10 cho đến 20 cuốn truyện của các nhà văn Việt xưa, các truyện dịch nước ngoài nổi tiếng. Đó, chồng đọc, vợ đọc, cho nên ít có thời gian mà cãi nhau lắm. Rồi sao nè, đọc hết sách ở bên này, có dịp về thăm quê, hai đứa lại lục hết những cái các nhà sách ở Quy Nhơn, đó, mua một thùng đông khoảng 25 kg sách, vô Sài Gòn lại bươi hết các nhà sách ở Sài Gòn, rồi khè nệ mang tuốt qua Mỹ đọc 3 năm chưa hết. Rồi tự nhiên con gái trong cái dịp Mother Day, cách đây cũng 5 năm tặng má nó cái iPad. Vậy đó. Tôi bắt đầu tôi mò mẫm, tôi vào trong Facebook của chồng sẽ ké. Được nước thì tiến lên, tôi mở Facebook riêng. Rồi tôi qua bên Google, tôi vào trong YouTube. Đó. Hai tay tôi bấm, tôi quẹt, nhuyễn bân ở trên cái phím chữ. Vốn liếng học đánh máy thời 13 tuổi được đem ra sử dụng rồi nha. Bây giờ thì tôi không còn có thời gian để mà đọc sách nữa. Chỉ rờ đến quyển sách khi mà không có wifi thôi. Ê, tại sao vậy? Facebook đã chiếm của tôi quá nhiều thời gian rồi. Tôi tìm lại được nhiều bạn bè một thời tuổi trẻ. Tôi lại có thêm bạn mới nữa. Tôi bày đặt, tôi kể lể về cái tôi, rồi kể lây qua cái chuyện hai vợ chồng, vui, buồn, chi, tôi cũng kể tuốt ở trên đó. Trên tôi lôi chuyện quá khứ, tôi càm ràm cái chuyện hiện tại cho bạn bè nghe. À, bạn khen tôi viết, tức là tôi kể chuyện hay quá trời hay. Tôi hứng chí, thích được khen, cho nên hễ mà rảnh, làm sao nè, tôi lại vào Facebook. Rồi sau đó tôi lại diện đẹp hơn, để làm chi nè, để chụp hình, thay đổi áo, để hình nó không có bị bạn chê, ui có cái áo mặc hoài, phải không quý vị? Các bạn khen càng nhiều, tôi là càng phê nữa, tôi là càng say sưa, và tôi cũng rất là lịch sự, tôi qua tôi thăm gì, thăm nhà của bạn, tức là thăm ở cái trang nhà của bạn tôi đó. Khi tôi có được trên 400 bạn follow, tôi bắt đầu tôi thấy mình đi lạc à nha. Nhưng mà tôi không thể ngừng, bởi vì những cái người gửi lời kết bạn lại là bạn của người bạn tôi, vân vân và vân vân. Tôi thích trở lại thời xưa. Đúng, cái thời mà chưa có internet, rồi chưa có computer, chưa có iPad, ai biết gì hết trơn hết trọi đó. Thời đó hai vợ chồng tôi còn thân nhau lắm. Chồng ngồi coi football, bóp chân cho vợ đang nằm dài trên sofa đọc sách. Khi mà ngoài trời nó đang mưa mưa vậy đó. Bây giờ thì hai vợ chồng nó nói thiệt chứ đi ra đi vô như là hai cái bóng vậy đó. Chỉ nói chuyện ở trên Facebook thôi à. Còn nói chuyện thật sự thì chỉ có 2 phút là cãi nhau rồi. Cho nên khỏi nói cho nó có hòa bình, phải không? Kệ sách mới. Từ 3 năm nay, tôi nói thiệt tôi chưa rớ tới bụi phủ một lớp dày thiệt là dày. Mới ngày nào tôi còn say sưa với những cái quyển truyện rất là hay đó, những nhà văn phản kháng quê nhà vân vân, những án văn trao chuốt hiện thực ở bên này, sao bây giờ như là nó xa lạ lắm. Thôi thì ráng đợi nghe, ráng đợi chừng nào tôi nghỉ hưu thiệt sự, rồi chừng nào mà phía bên kia nó nghỉ chơi và lại Google Facebook á thì tôi lại nằm dài tôi ôm hết những cái đống sách. Nghe chưa nghe, tao sẽ nằm dài tao ôm tụi mi nghe những cái đứa bản sách của tôi, của tao. Chắc có lẽ là 30 năm trước chúng ta không có biết gì về cái lợi hại, những cái nguy hiểm của cái iPad ha, thưa quý vị ha. Hay hoặc là những cái YouTube hay hoặc là Google nọ đó, đó. Mà bây giờ thì phải gọi là nó đã chiếm lĩnh hết trong tâm trí của ta, từ già cho đến trẻ em. Đó là một cái câu chuyện nghĩ mà mắc cười thiệt chứ. Sách và iPad của chị Liên Hương Fanta. Rồi, đó là một cái câu chuyện thứ nhất ha, thưa quý vị. Một cái câu chuyện thứ hai có mang tên là Từ Thiện. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngắn mang tên Từ Thiện này, xem như thế nào nghe. Bà từ một tỉnh lẻ đưa ông tới thành phố nhập viện, tức là vô bệnh viện, để mà phẫu thuật cái xương chân. Trong lúc chặt cây thì ông bị cây ngã đè vào chân, xương thì đã vỡ nát. Nhà khó khăn lại neo người. Cho nên như thế nào nè? Cho nên chỉ có 2 ông bà dắt díu nhau đi bệnh viện thôi. Biết là tốn kém. Cho nên dù đã vay mượn khắp nơi, nhưng mà tiền vẫn không có đủ. Sau khi đóng tiền và ký cam kết mổ thì bà chỉ còn vỏn vẹn có 100 ngàn trong túi thôi. Và khi mà mổ xong, chắc vì đau cho nên ông cứ suýt xoa hoài. Bà thương ông, mua cho ông một cái hộp cơm có thịt. Còn bà thì ăn cháo trắng. Ông không có chịu gắp bỏ miếng thịt vào trong tô cháo của bà. Không có chịu ăn nha, cứ đẩy qua đẩy lại đó, cái miếng thịt như vậy. Đẩy qua hai à, đẩy mãi à. Có một chị đi thăm chồng, nằm cái giường ở bên cạnh á, thấy cứ đẩy qua đẩy lại hai ông bà như vậy, đẩy hoài à, mới liền mới hỏi: ủa sao bác không có mua thêm một cái hộp cơm nữa à, chứ mua có một hộp cơm mà sao đủ đồ ăn cho hai người vậy đó. Bà mới ghé tay vào lỗ tai của chị nói nhỏ: tôi nói cho chị nghe nha, tôi sắp hết tiền rồi cô ơi, tôi nói thiệt với cô nha, tôi để dành tiền mua cơm cho ông đó, ông ăn đó, ông chồng tôi ông ăn đó. Còn tôi, ơi, không sao đâu cô ơi, tôi ăn cái gì cũng được mà. Cô đừng có nói cho ông nó biết nha, tôi nói cái mình cô, nó nhỏ nhỏ vậy nè, cô ha, đừng nói ai biết nha. Rất nhanh, rất là thiệt là nhanh. Chị lại nói to. Chị nói to, chị cốt để cho cả ông nghe thấy luôn nữa. Chị nói là, ôi, sao bác không có nói với cháu sớm vậy? Trời ơi, cháu lấy cơm cho. Cháu biết cái quán này nó chuyên môn là cho cái cơm từ thiện, tức là từ thiện cơm đó. Mà cơm gì cũng có hết trơn á. Để chiều nha, cháu lấy giùm bác nghe. Ủa, thiệt nghe cô. Trời ơi, vậy thì quý quá quá à cô. Vậy thì hai bác ăn cơm gì nè? Để coi coi, để cháu lấy coi nha. Ừ, thì nhờ cô lấy cho cơm cá nghe. Bởi vì ông ấy ông thích ăn cá lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, thưa quý vị. Từ đó thì hai ông bà không còn phải đẩy qua, đẩy lại cái miếng thịt nhường nhau nữa. Đó, thế như vậy, cả phòng bệnh, ai cũng vui. Rồi đều đặn như vậy, rồi chị mua cho ông, cho bà, lúc thì cá, lúc thì thịt, theo cái ý muốn của ông bà. Rồi, một tuần sau khi mà ông được ra khỏi bệnh viện, tức là xuất viện, chị gửi ông bà 1 triệu đồng, bảo là cái tấm lòng của cả phòng biếu cho ông bà, gọi là tiền tàu xe. Đó. Bà vui vẻ, bà nhận, không quên gửi một cái lời chào cũng như là lời cảm ơn đến cả phòng. Còn chị á, thì chị quay lại ở giường và nói với giọng mình, nói với người chồng của mình bằng một cái giọng gọi là ngậm ngùi lắm. À, ông bà chắc là cũng là tuổi bố mẹ của mình đó, nhìn mới thấy tội nghiệp quá. Dạ, thưa quý vị, cuộc đời này luôn luôn cần có những cái tấm lòng như chị ấy. Chúng ta hãy làm từ thiện ít nhiều khi mà chúng ta còn có thể, bởi vì ai cũng về không ở cuối cái con đường của cái cuộc đời này, phải không thưa quý vị?
Để một mái vương hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào la xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hoa kiếp thân tôi, để một mai dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào la xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.
Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức xong chương trình những câu chuyện ngắn ý nghĩa qua hai cái câu chuyện mà Hoàng Tính vừa mới kể cho quý vị, cũng như là một bài hát mang tên Cát Bụi, Elvis Phương trình bày. Hai câu chuyện đó là Sách và iPad Nghĩ Mà Thắt Cười, tác giả là chị Liên Hương Fenter, cũng như là câu chuyện Từ Thiện được Hoàng Tính sưu tầm trên Internet. Và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng lại và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.